Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 27 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề chung quanh việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai Bác Ái và Ngài khích lệ các chị biểu lộ cho tha nhân vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa. Dòng tiểu muội thừa sai Bác Ái do cha Orione thành lập và Tổng tu nghị thứ 12 của các chị hiện nay có chủ đề là Tận hiến cho Thiên Chúa là tận hiến cho tha nhân. Các tiểu muội thừa sai Bác Ái, các nữ môn đệ thừa sai, chứng nhân vui mừng về đức Bác Ái nơi các khu ngoại ô của thế giới. Nhân danh giáo hội và người nghèo, Đức Thánh Cha cảm ơn các chị vì các hoạt động tông đồ Bác Ái, việc mục vụ giới trẻ trong các trường học, nhà dưỡng lão, trong các nhà sinh hoạt giáo lý cho người trẻ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chị đào sâu tình hiệp thông với Chúa Kitô để có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo qua các hoạt động Bác Ái, phục vụ người nghèo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng thừa sai phải là người có tinh thần táo bạo và có sáng kiến, không thể theo tiêu chuẩn thoải mái, từ trước tới giờ người ta vẫn luôn làm như vậy. Chị em hãy suy nghĩ lại các mục tiêu, các cơ cấu, lối sống và phương pháp thi hành sứ mạng của mình. Chúng ta đang sống trong một thời đại cần nghĩ lại mọi sự dưới ánh sáng điều mà Chúa Thánh Linh yêu cầu chúng ta. Điều này đòi một cái nhìn đặc biệt về sứ mạng và thực tại, cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn của một tử nhân lành, một cái nhìn không phán xét nhưng tìm hiểu sự hiện diện của Chúa trong lịch sử, một cái nhìn gần gũi để chiêm ngắm, cảm động và ở với người khác bao lâu cần thiết. Một cái nhìn sâu xa tin tưởng, tôn trọng và đầy cảm thông, chữa lành, giải thoát, an ủi.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Alza kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc bảo vệ cho các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang. Đức Tổng giám mục Alza đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 25 tháng 5 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài bảo vệ các thường dân và săn sóc sức khỏe trong các cuộc xung đột võ trang. Vị đại diện tòa thánh nhận xét rằng, một xu hướng trong các cuộc xung đột võ trang hiện nay là các thường dân không những ngày càng ít được bảo vệ khỏi các cuộc xung đột ấy, nhưng còn trở thành các mục tiêu nữa. Việc sử dụng thường dân như vũ khí chiến tranh là một lối hành xử đáng lên án nhất. Bạo lực khôn tả bị cố tình gây ra cho các thường dân và những vụ trắng trợn vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo ngày càng trở thành điều thông thường. Đức Tổng giám mục Alza cũng tố giác sự kiện với sự tối tân hóa các vũ khí, sự phân biệt giữa các vũ khí tàn sát tập thể với các vũ khí quy ước tân thời ngày càng lu mờ, vì cả hai thứ vũ khí này đều giống nhau trong việc tàn sát các thường dân và phá hủy những vùng rộng lớn, cùng với các dân cư trong đó. Bất kỳ vũ khí nào có ảnh hưởng tàn phá như thế trên các thường dân đều là điều trái ngược với công pháp quốc tế về nhân đạo và mọi lý tưởng văn minh, đáng bị lên án quyết liệt, không chút do dự.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Alza cũng lên án sự cố ý tàn phá các cơ cấu hạ tầng quan trọng đối với sự sống còn của các thường dân như trường học, nhà thương và các hệ thống cung cấp nước. Chủ trương này đã trở thành một chiến lược được chọn lựa và thi hành trong các cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ, theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, phải bảo vệ các thường dân và các cơ cấu hạ tầng của họ chống lại sự tàn bạo dã man. Đức Tổng giám mục Alza nhắc lại nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco đối với sự mâu thuẫn của nhiều chính phủ. Chúng ta nói không bao giờ chiến tranh nữa, nhưng chúng ta tiếp tục sản xuất và bán khí giới cho những người đang giao chiến với nhau. Quốc tế thảo luận nhiều về việc chấm dứt bạo lực và xung đột hầu như vô ích nếu đồng thời vô số các vũ khí tiếp tục được sản xuất, được bán và tặng cho các chế độ độc tài, các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm. Những người sản xuất, buôn bán vũ khí phải ý thức rằng họ trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các tội ác tàn sát tập thể, giúp những kẻ vi phạm các nhân quyền căn bản và quay lưng lại đối với sự phát triển của toàn bộ các dân tộc hoặc các quốc gia. Vì thế, cần củng cố các luật pháp và hiệp ước liên hệ trên bình diện đa phương, song phương và bình diện quốc gia như một bước tiến theo chiều hướng đúng để bảo vệ các thường dân bị kẹt trong các cuộc xung đột võ trang. Và Đức Tổng giám mục Âu Sa nói rằng, Tòa Thánh tái kêu gọi các hãng và quốc gia sản xuất võ khí hãy hạn chế việc chế tạo, bán và tặng các võ khí kinh khủng sau đó được sử dụng để gây kinh hoàng cho các thường dân hoặc tàn phá các cơ cấu hạ tầng dân sự.
Cần, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, kêu gọi tự do cho giáo hội tại Trung Quốc. Tuyên bố hôm 24 tháng 5 vừa qua trên đài phát thanh của giáo phận Cần bên Đức. Nhân dịp Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc, Đức Tổng giám mục Schick nói rằng, ước mong lớn nhất và cũng là lời thỉnh cầu của chúng tôi là giáo hội tại Trung Quốc được tự do. Đức cha cho biết, hiện thời có cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục, để đạt tới một thỏa thuận, theo đó Tòa Thánh có thể chu toàn nghĩa vụ có thể tự do bổ nhiệm giám mục ở các nơi. Điều này cũng phải có giá trị đối với Trung Quốc. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ. Ngài cho biết tình hình các tín hữu Kitô ở Trung Quốc khác biệt nhau tùy theo vùng. Có những nhóm cuồng tín không nhất thiết theo nhà nước hoặc thuộc nhóm chính trị nào. Họ tự nhiên phản ứng chống lại Kitô giáo vì họ cho rằng chỉ có đạo của họ làm cho con người được hạnh phúc. Ngoài ra, về phía nhà nước Trung Quốc, người ta có xu hướng muốn kiểm soát mọi sự và họ muốn áp dụng điều này đối với giáo hội. Đức Tổng giám mục Schick cũng kêu gọi các tín hữu Kitô cầu nguyện cho các cuộc thương thảo hiện nay để giáo hội tại Trung Quốc có thể được tự do và có thể góp phần vào an sinh của dân chúng tại nước này. Tại những nơi Kitô giáo sinh động, có những cơ sở xã hội săn sóc người già và người khuyết tật, ngoài ra có sự cộng tác và hiệp thông với nhau nhiều hơn, vì thế tôn giáo tại Trung Quốc có sức thu hút đối với nhiều người.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, 54 tuổi, giám mục giáo phận Ôn Châu, lại bị nhà nước bắt giữ. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN chuyển đi hôm 25 tháng 5 vừa qua cho biết, Đức cha bị bắt trong tuần lễ trước đây và các tín hữu trong giáo phận không biết ngài đang bị giam giữ ở nơi nào. Đức cha được Tòa Thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Hồi trung tuần tháng 4 năm nay, ngài bị nhà nước bắt giữ trong dịp chuẩn bị lễ phục sinh và chỉ được trả tự do sau ngày lễ phục sinh. Đức cha được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang hồi tháng 9 năm ngoái.
Brasilia, các giám mục Brazil kêu gọi Tổng thống Michel Temer từ chức sau khi bị tố cáo về tội tham nhũng, cản trở công lý và đang bị điều tra. Đức cha Leonardo Stene, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil nói với đài BBC Brazil hôm 24 tháng 5 vừa qua rằng, Tổng thống Temer không còn căn bản luân lý để ở lại chức vụ nữa. Đức cha Stene cũng cho biết, Hội đồng Giám mục Brazil cũng đang thảo luận về vấn đề có nên ủng hộ một cuộc bầu cử trực tiếp của nhân dân để chọn một vị tổng thống mới hay là bầu gián tiếp qua quốc hội. Theo hiến pháp Brazil, nếu Tổng thống Temer từ chức hoặc bị thay thế, thì Quốc hội phải chọn một vị tổng thống mới. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, khoảng 35.000 nhân viên các công đoàn đã biểu tình phản đối tại khu phố có trụ sở chính phủ ở thủ đô Brasilia. Trong cuộc biểu tình đã xảy ra vụ đụng độ với cảnh sát và những vụ đập phá. Ít nhất có một tòa nhà của một bộ bị đốt phá, một số khác bị hư hại nặng. Cả nhà thờ chính tòa cũng bị những người biểu tình làm hư hại một phần. Tổng thống đã gọi 1.500 binh sĩ đến để bảo vệ khu phố của chính phủ. Hội đồng giám mục Brazil cũng cảnh giác về trường hợp cựu Tổng thống Inácio Lula có thể ra tranh cử lại. Ông năm nay 71 tuổi, rất nổi tiếng, nhưng nay đang bị điều tra về 5 vụ tham nhũng. Nếu ông ra tranh cử lại, có thể sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng. Theo Đức cha Stene, trước tiên ông Lula phải chứng tỏ mình vô tội trước khi có thể trở lại chính trường.
Cotabato, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở đảo Mindanao, Philippines, nhờ các vị lãnh đạo Hồi giáo can thiệp để phiến quân trả tự do cho một linh mục và 15 giáo dân bị bắt làm con tin. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, cha tổng đại diện Teresito Suganov của giáo phận Marawi và 15 giáo dân bị nhóm khủng bố Hồi giáo Maute thân cận với tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS bắt đi mất tích sau khi họ tấn công đốt phá nhà thờ chính tòa và tòa tổng giám mục ở địa phương. Trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng 5 vừa qua dành cho đài Veritas, Đức Hồng Y Quevedo hy vọng các lãnh tụ Hồi giáo có thể thuyết phục những kẻ khủng bố trả tự do cho các con tin. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả các con tin. Tôi kêu gọi lương tâm của những người bắt cóc đừng làm hại những người vô tội như giáo lý Hồi giáo vẫn dạy. Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo dùng ảnh hưởng trên những kẻ bắt cóc để họ trả tự do bình an vô sự cho các con tin. Vì ý Thiên Chúa muốn những người vô tội được an toàn. Xin Chúa bảo vệ dân chúng tại Marawi. Về phần Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, Ngài lên án vụ bắt giữ con tin và nói rằng những người bị bắt như thế là những người không võ trang và không phải là chiến binh. Hôm 23 tháng 5, xảy ra cuộc chạm súng giữa quân đội chính phủ và phiến quân Maute ở thành phố Marawi, khiến Tổng thống Rodrigo Duterte cắt ngắn cuộc viếng thăm tại Nga và trở về Philippines, đồng thời đặt toàn đảo Mindanao ở trong tình trạng thiết quân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Lễ Chúa Giêsu lên trời cũng là biến cố mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử ơn cứu độ, đó là giai đoạn của giáo hội. Trước khi về trời, Chúa long trọng truyền cho các môn đệ, các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Trong đoạn đầu của phúc âm thứ hai, Thánh Marco viết, Chúa Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Giờ đây, trước khi về trời, Chúa Giêsu lại ủy thác cho các môn đệ sứ mạng rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Giáo hội được thành lập và hiện hữu là để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng rao giảng tin mừng cho muôn dân. Các con hãy đi giảng cho mọi dân và hãy làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ các điều ta truyền cho các con. Phần ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là một điều rất mới mẻ nếu chúng ta để ý rằng, tại Jerusalem thời Chúa Giêsu, người ta phân chia nhân loại thành ba loại người, trước hết là người Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Tiếp đến là những người Samaria, là anh em thù địch của người Do Thái, và sau cùng là các dân ngoại, tức là những người không có máu Do Thái trong huyết quản, họ là những người khác. Những người đồng hương của Chúa Giêsu mắt hướng về đền thờ Jerusalem của họ, nhưng thường ghét bỏ những người xứ Samaria, những người con hoang đã tự xây cho mình một đền thờ riêng, không muốn liên hệ gì với đền thờ Jerusalem. Ngoài ra, người Do Thái cũng nhìn dân ngoại với đôi mắt thương hại, vì họ là những người không nhận biết Thiên Chúa thực. Tuy nhiên, qua những cử chỉ và lối sống, Chúa Giê-xu đã phá vỡ các ranh giới phân chia ba hạng người như vậy. Ngài đã từng ngồi bên bờ giếng Gia-cốp và nói chuyện với một phụ nữ xứ Samaria, và sau đó đã theo bà tiến vào làng của những người dân mà dân Do Thái vốn coi là thù địch. Bao nhiêu lần khác, Ngài đã vào nhà các binh sĩ La Mã, những người đang đô hộ nước Do Thái bấy giờ. Và trước khi trở về cùng Chúa Cha, Ngài còn phá đổ các hàng rào ngăn cách đó khi nói rằng, các con hãy làm cho các dân nước trở thành môn đệ của Thầy. Danh từ các dân nước vốn thường được người Do Thái nói lên với ngụ ý coi rẻ, nhưng qua miệng Chúa Giê-xu, danh từ ấy trở thành như một lời mời gọi, một lời loan báo và lời hứa không có giới hạn. Vì đối với Ngài, mọi dân tộc, mọi lớp người đều có khả năng tiếp nhận và sống phúc âm, đều có thể trở thành môn đệ của Ngài. Tính chất đại đồng ấy trong sứ điệp của Chúa Giê-xu vẫn còn rất hợp thời ngày nay. Quá nhiều khi các tín hữu Kitô vẫn còn bị cám dỗ, muốn khép kín Kitô giáo và trong những chiều kích và quyền lợi của môi trường xã hội, chủng tộc, gia tộc và miền họ sinh sống. Thực vậy, những công nhân Kitô thì thường bị cám dỗ, muốn biến niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở thành men cách mạng phục vụ cho những xác tín chính trị của mình. Những tín hữu Kitô thuộc giai cấp trưởng giả dễ bị cám dỗ dùng đức tin nơi Chúa Kitô để duy trì trật tự xã hội chính trị, trong đó những đặc ân đặc quyền của họ được bảo đảm. Những tín hữu Kitô tại những nước mới độc lập thì lại bị cám dỗ muốn dùng niềm tin của mình như một công cụ để phục vụ cho lập trường quốc gia của mình. Trong nhiều trường hợp khác, tín hữu Kitô đã không sống tinh thần đại đồng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại. Vì thế, nhiều tín hữu Công giáo thuộc giai cấp Dalit là giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ vẫn thường than phiền là họ bị kỳ thị trong giáo hội giống như ngoài xã hội, bởi vì vẫn có những tín hữu Công giáo vốn thuộc giai cấp cao chưa chịu để cho tin mừng của Chúa phá vỡ những hàng rào phân chia giai cấp. Tại Rwanda và Burundi, nhiều tín hữu Kitô thuộc bộ tộc Hutu và Tutsi, cũng như tại cựu Yugoslavia, nhiều tín hữu chính thống Serbia và Công giáo Croat vẫn chưa để cho tinh thần yêu thương đại đồng của tin mừng Chúa Kitô thấm nhiễm vào cuộc sống và hoạt động của họ, đến độ dễ dàng bị những thiểu số cực đoan lợi dụng đưa vào các cuộc xung đột bộ tộc, và nhiều khi yếu tố tôn giáo bị lợi dụng để làm cho cường độ xung đột gia tăng. Tại nhiều nước Phi Châu, có những vụ vì giám mục mới được tòa thánh bổ nhiệm cho một giáo phận, các vị có nguy cơ không được giáo dân ở địa phương chấp nhận nếu giám mục ấy không cùng bộ tộc với họ. Trong bối cảnh trên đây, biến cố Chúa Giê-xu lên trời không phải là một sự kiện xa vời xảy ra trong quá khứ cách đây 2000 năm, nhưng là một lời mời gọi vẫn còn đầy tính chất thời sự được gửi tới mỗi Kitô hữu, thôi thúc họ vượt thắng cám dỗ muốn co cụm vào bản thân, vào phe nhóm, vào chủng tộc hoặc giai tầng xã hội của mình. Trái lại, cần phải thực thi mệnh lệnh cấp thiết của Chúa. Các con hãy rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo, cho đến tận bờ cõi trái đất. Mỗi ngày, bạo lực với những vụ khủng bố, oán thù, đè bẹp tình thương tại nhiều nơi trên thế giới, càng phải là những câu hỏi được đặt ra cho các tín hữu Kitô. Tôi đã sống mầu nhiệm Chúa lên trời và những mệnh lệnh Ngài truyền cho các môn đệ trước khi về trời như thế nào? Trách vụ này thật lớn lao, nhưng Chúa Giê-xu hứa luôn ở cạnh với giáo hội của Ngài, cho đến tận thế và sẵn sàng giúp các môn đệ của Ngài trỗi dậy sau những bước xa ngã.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 24 đến 26 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Cương lĩnh Quốc tế nhằm giảm thiểu mối nguy, tai biến thảm họa, kỷ năm đã nhóm họp tại Cancun, mạn duyên hải Mexico. Nhân hội nghị này, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã lên tiếng báo động. cứ 4 trẻ em trên toàn thế giới, có 1 em là nạn nhân của những thiên tai khủng khiếp hay của các tranh chấp vũ trang, bạo lực hay khủng hoảng. Con số này lên đến 535 triệu em. Ông Christian Scook, đại diện UNICEF tại Mexico, nhấn mạnh rằng các quốc gia phải biết lượng định tầm mức nguy hiểm các trẻ em phải chịu trong trường hợp xảy ra tai biến, hầu chuẩn bị sẵn các chương trình can thiệp có thể cứu giúp các em dễ dàng hơn. Vẫn theo UNICEF, các thiên tai và hiện tượng thay đổi thời tiết đã bắt buộc hàng triệu trẻ em phải rời bỏ nhà cửa, di tản đi nơi khác. Điều này đặt các em trước mối nguy hiểm bệnh tật, bạo hành, bị khai thác lạm dụng, hay bị kẹt giữa lằn tên mũi đạn của các cuộc xung đột vũ trang. Tổ chức UNICEF kêu gọi thế giới thực hiện những cuộc nghiên cứu về phương diện người trẻ phải sống trong những tình trạng nguy hiểm, xét về tuổi tác, nơi chốn mà các em sinh sống, làm sao để có thể đề ra các biện pháp giúp đỡ cần thiết hay giới hạn hậu quả tiêu cực đang đè nặng trên các em. Ngoài ra, UNICEF cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng mọi quốc gia trên toàn thế giới phải có những cơ cấu cần thiết để cứu giúp dân chúng trong trường hợp xảy ra thiên tai, và yêu cầu đừng trưng dụng các trường sở làm nơi trú ẩn tạm thời, vì điều này khiến cho trẻ em không thể trở lại trường học ngay sau đó, và con đường giáo dục của các em bị gián đoạn.
Cũng liên quan đến trẻ em, trong tuần qua lại có thêm nhiều trẻ em di dân tị nạn chết thảm trên đường vượt biển vào Âu Châu. Sáng ngày 24 tháng 5, tin tức cho biết một con tàu ọp ẹp với số thuyền nhân quá tải đã bị đắm, khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng ngoài khơi nước Libya, trong số này có nhiều trẻ em. Cho tới chiều tối, các tàu tuần duyên Italia đã vớt được 34 thi hài người di dân, trong đó có hàng chục trẻ em. Theo ông Chris Catrambone, người sáng lập hiệp hội thiện nguyện Moas của Malta, hiện diện tại chỗ trên con tàu Phoenix, có ít nhất 500 người di dân tị nạn chồng chất trên một con tàu gỗ, trôi cách bờ biển Zuara khoảng 20 hải lý. Zuara nằm cách Tripoli chừng 100 cây số về hướng Tây. Các thành viên tàu thiện nguyện Phoenix bắt đầu phân phát áo phao và đưa người tị nạn lên tàu, nhưng có lẽ vì sóng hay vì người tị nạn chuyển động hàng loạt, đoàn người trên tàu bắt đầu rơi xuống biển. Người ta cũng phải tìm cách phá vỡ những ổ khóa không cho người tị nạn ở dưới hầm tàu được thoát ra ngoài. Khoảng 150 người di dân tị nạn bị xem là mất tích. Vài ngày trước đó, một vụ đắm tàu khác cũng đã xảy ra trên vùng biển này. Tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã ra một thông cáo bày tỏ sự hổ nhục của toàn nhân loại trước thảm kịch tương tự xảy ra tại thềm ngưỡng cửa Âu Châu trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay. Theo Tổ chức Di dân Thế giới OMS, chỉ trong mấy tháng đầu năm nay, đã có ít nhất 1.254 người chết hay mất tích trên biển Địa Trung Hải và hơn 50.000 người được cứu vớt, với tỷ lệ cứ 37 người được đặt chân lên đất Âu Châu, có một người di dân bị chết hay bị mất tích. Hôm thứ Ba 23 tháng 5, có khoảng 1.500 người di dân tị nạn được vớt lên tàu Italia, nhưng cùng trong ngày ấy có khoảng 350 người khác bị các tàu tuần duyên Libya chặn lại và đưa trở về nước này. Mới đây, các hội thiện nguyện hoạt động cứu người trên biển Địa Trung Hải đã lên tiếng tố giác các đội tuần duyên Libya bạo hành người di dân tị nạn bị bắt trên biển và ép trở về Libya. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, những người này không thể bị đưa trở về Libya, nơi mà họ đã từng bị bạo hành, tra tấn, cướp bóc và giết hại. Nhân cuộc họp G7 ở Taormina, tổ chức UNICEF khẩn thiết kêu gọi các cường quốc thế giới chú ý đến số phận của các trẻ em di dân tị nạn. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, đã có ít nhất 200 trẻ em bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải nối liền các nước Bắc Phi với Italia, nghĩa là cứ mỗi ngày có hơn một em. Trong thời gian từ mùng 1 tháng Giêng đến 23 tháng 5 vừa qua, có tất cả trên 45.000 người vượt biển từ Bắc Phi vào Italia, tức là tăng 44% so với năm ngoái. Trong số này, có 5.500 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm.
Trong tuần qua, các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới đã kêu gọi sự chú ý của các vị nguyên thủ 7 quốc gia tân tiến nhất thế giới, thường gọi là nhóm G7, về việc cần cấp thiết đối phó với sự lan tràn của bệnh Alzheimer. Các chuyên gia khoa học này đã tham gia hội nghị nhóm tại Hàn Lâm Viện Lincei ở Roma hôm 23 tháng 5. Trong một tuyên ngôn gửi các vị lãnh đạo nhóm G7 tụ họp tại Taormina trên đảo Sicilia, G7 cực Nam Italia trong hai ngày 26 và 27 tháng 5. Các khoa học gia khẳng định rằng, hiện nay trên toàn thế giới có hơn 40 triệu người bị bệnh già lẫn Alzheimer. Trong vòng năm 2050, con số này sẽ tăng lên 135 triệu. Một phần cũng vì số người lớn tuổi tăng mạnh. Chi phí trị liệu và chăm sóc người bệnh sẽ tăng vọt lên đến từ 6 đến 8 ngàn tỷ đô la mỗi năm, và gánh nặng đè trên các gia đình sẽ lên đến mức độ không thể chịu nổi. Alzheimer là một chứng bệnh thoái hóa hệ thần kinh, âm thầm tàn phá thần kinh của người lớn tuổi trong 10 đến 15 năm dài trước khi phát tác. Trong thời gian này, người bệnh không tỏ ra dấu hiệu nào cả. Đến khi bệnh được phát hiện thì không còn thuốc chữa, người già mất hẳn trí nhớ, nhiều khi không còn biết mình là ai hay nhận ra người thân trong gia đình. Chính vì thế, các nhà khoa học nói trên tha thiết kêu gọi thế giới phòng ngừa và kiểm soát trước, kể cả những người hoàn toàn không có triệu chứng nào cả. Cho đến nay, bệnh Alzheimer vẫn không có thuốc chữa. Giáo sư thần kinh trị liệu Lamberto Maffei, nguyên viện trưởng Hàn Lâm Viện Lince, đã từng cộng tác nghiên cứu với bà bác sĩ Montalcini, giải thưởng Nobel Y khoa năm 1986, nói rằng, để chống lại căn bệnh thoái hóa thần kinh hệ này, ông soạn thảo ra một chương trình huấn luyện trí óc không dùng đến thuốc men, nhưng có hiệu lực tích cực trong 80% các trường hợp, khiến bệnh này chậm phát triển hơn, đồng thời có khả năng giúp đỡ việc phòng ngừa và hồi phục tâm trí người bệnh. Một hiện tượng khác không kém nguy cấp là trong thời đại ngày nay, người ta nhận thấy có nhiều người lâm bệnh Alzheimer mặc dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ, có khi chỉ trên 40 tuổi mà thôi.
Tại Philippines, cách đây vài ngày, giới chức chính quyền Phi đã ra lệnh cấm các tài xế trưng bày hình ảnh đạo, chuỗi mân côi hay ảnh thánh trên kính xe, khiến nhiều tầng lớp dân chúng và giáo hội công giáo tại đây mãnh liệt phản đối. Theo chính quyền Phi, biện pháp cấm trưng bày đồ đạo nói trên nhằm bảo vệ an toàn lưu thông. Các hình ảnh hay vật dụng phổ biến lòng đạo đức bình dân có thể làm các tài xế bị chia trí và dễ gây tai nạn khi lái xe, theo giới chức cầm quyền. Luật cấm này bao gồm cả việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe, trang điểm, ăn uống khi cầm lái. Người dân Phi đa số là tín hữu công giáo rất sùng đạo, nên việc cấm họ treo chuỗi mân côi hay trưng bày các ảnh tượng đạo đức trên xe, nhất là những loại xe biến cải từ xe quân sự thành xe chở khách, bị nhiều người phản đối hơn cả. Các tài xế Phi cho rằng các vật dụng đạo đức hay ảnh tượng này che chở họ trong khi phải lái xe đường dài. Cha Jerome Siciliano, thư ký điều hành đặc trách các dịch vụ công cộng của Hội đồng Giám mục Phi cho rằng, đây là một phản ứng quá đà, thiếu tế nhị và không thấu hiểu tâm lý người dân, thường cảm thấy được che chở, bảo vệ và hướng dẫn bởi lòng đạo đức bình dân. Còn Piston, Hiệp hội Tài xế và chủ nhân các xe biến chế từ quân sự trở thành xe chở hành khách, thường được mệnh danh là Jeff Nee, thì mạnh mẽ tố cáo luật cấm nói trên là không có căn bản nào, vì hoàn toàn không có một nghiên cứu nào chứng tỏ rằng các chuỗi mân côi hay ảnh tượng thánh trưng bày trên xe là thủ phạm gây ra các tai nạn lưu thông. Ông Jorge San Mateo, Chủ tịch Hiệp hội Piston, cảnh báo chính quyền đừng xen mình vào đức tin của các tài xế.
Tại Campuchia, hôm 26 tháng 5, thẩm quyền an ninh đã bắt giữ hai người vì tội danh dính líu vào việc buôn bán thận để ghép từ trên 18 tháng nay. Hai người này cư ngụ tại Phnom Penh, đã dính líu đến ít nhất 10 vụ buôn bán thận để ghép. Các vụ giải phẫu ghép thận được thực hiện ở Ấn Độ. Tư lệnh cảnh sát Phnom Penh, ông Keotea, cho biết hai người này, một nam một nữ, đã nhận tội và khai báo thêm nhiều chi tiết. Theo đó, người bán thận thường là dân nghèo, nhận được khoảng 5.800 đô la, và trái thận này sau đó được bán lại với giá 40.000 đô la cho những ai cần thay thận. Các chuyên viên quan sát hiện tượng này cho biết các dịch vụ buôn bán cơ phận để ghép này rất thịnh hành tại Á Châu. Các con buôn thường lợi dụng người nghèo khổ tại đây bán một quả thận để ghép cho những người cần, với sự đồng lõa của nhiều bệnh viện giải phẫu ở Ấn Độ, sẵn sàng nhắm mắt không đòi hỏi xuất xứ của trái thận nói trên, nhất là về sự khan hiếm các cơ phận để ghép, trong khi nhu cầu của người cần thay thận ngày càng cao. Thị trường buôn bán cơ phận chợ đen ngày càng phát triển. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, các hệ thống buôn bán cơ phận thế giới cung cấp ít nhất 10.000 quả thận, trên 100.000 vụ ghép thận hàng năm trên toàn trái đất.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về chung quanh việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, dư luận bàn tán về việc Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà Calista Gingrich, phu nhân của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Newt Gingrich, làm đại sứ thứ 11 của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Nếu được Thượng viện phê chuẩn việc bổ nhiệm này, thì bà Calista sẽ trở thành người kế nhiệm ông Ken Hackett, nguyên là Giám đốc Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ trong 19 năm, và đã làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh dưới thời Tổng thống Barack Obama từ tháng 8 năm 2013 đến giữa tháng Giêng năm nay. Điều này có nghĩa là trong 4 tháng qua Mỹ không có đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh. Vì thế sự kiện hôm 19 tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố bổ nhiệm bà Calista trước khi lên đường công du nước ngoài lần đầu tiên và trong chương trình có gặp Đức Giáo Hoàng cũng là một điều đầy ý nghĩa. Bà Calista năm nay 51 tuổi, trước kia là nhân viên của Quốc hội Mỹ, làm việc trong thập niên 1990 cho Ủy ban Canh nông của Hạ viện. Bà là vợ thứ ba của ông Newt Gingrich và hiện là chủ tịch công ty Gingrich chuyên sản xuất các phim tài liệu và những tài liệu khác liên quan đến chồng của bà. Bà cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Thời báo, viết một loạt sách cho trẻ em Alice Convoy, và là đồng tác giả cuốn Tái khám phá Thiên Chúa tại Mỹ. Bà Calista là một tín hữu công giáo gốc Thụy Sĩ và Ba Lan. Tại đại học, bà chuyên về âm nhạc. Chồng bà trước đây là tín hữu Tin Lành Luther rồi chuyển sang Baptist, nhưng đã trở lại công giáo. Và ông cho biết là bà Calista đã góp phần giúp ông trong quyết định trở lại công giáo vào năm 2009. Ông được Đức Hồng Y Donald Wall, Tổng giám mục thủ đô Washington, làm phép rửa tội. Việc bổ nhiệm bà Calista làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh cũng được một số chuyên gia bình luận với những nhận xét khác biệt, có khi trái ngược nhau. Ví dụ, Linh Mục Jaron Fogarty dòng tên, giáo sư về những nghiên cứu tôn giáo và lịch sử tại Đại học Virginia, cho rằng bà Calista là một đại sứ thiếu khả năng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cha nói, tôi không nghĩ bà Calista có kinh nghiệm nào trong vấn đề này. Cha nhận xét rằng, hồi năm 2016, giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng Francisco đã có căng thẳng. Ông gọi Đức Giáo Hoàng là một nhân vật chính trị, vì đã cử hành thánh lễ tại biên giới Mỹ và Mexico. Còn Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi về Kitô kính của ông Trump, vì ông ủng hộ việc xây tường và thiết lập hàng rào ở biên giới Mỹ và Mexico để cấm cản các cuộc nhập cư. Cha Fogarty cũng nói, tôi bị sốc vì chính phủ Mỹ không tìm được người nào có thể dọn đường tốt đẹp hơn, làm dịu bớt những căng thẳng. Tuy nhiên, ông Stephen Schneck, một triết gia chính trị công giáo, đã can dự vào hoạt động của Đảng Dân Chủ ở Mỹ, nhận xét rằng, tuy bà Calista Gingrich có thể là không mang khả năng chuyên môn của bà về quốc tế hoặc là Vatican cho vai trò đại sứ của bà, nhưng tương quan bản thân của bà có thể giúp làm cho những vấn đề quan trọng giữa Vatican và Mỹ được sự quan tâm của Tòa Nhà Trắng. Qua chồng bà là ông Newt, bà có thể có phương thế để lưu ý Tòa Nhà Trắng về những quyết định quan trọng về chính sách cần được hoạt động ở cấp cao nhất của Mỹ. Ông Schneck mới đây đã về hưu sau khi làm Giám đốc Học viện về Nghiên cứu Chính sách và về Công giáo học thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn việc bổ nhiệm, thì bà Calista Gingrich sẽ là phụ nữ thứ ba giữ chức vụ đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh sau bà Lindy Box, một cựu đại biểu quốc hội, và bà Mary Ann Glendon, một giáo sư luật ở Đại học Harvard. Theo ông Schneck, có những tương đồng trong việc bổ nhiệm bà Calista với quyết định của Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm bà Lindy Box làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh hồi năm 1997. Hồi đó, bà Box là vợ của ông Harold Box, lãnh tụ phe đa số ở Hạ viện, và là mẹ của ông Thomas Harold Box Jr., một nhà vận động hành lang nổi tiếng ở thủ đô Washington. Bà Box cũng không có nhiều kinh nghiệm bản thân trên trường quốc tế hoặc là về Vatican, nhưng bà đã là một đại sứ giỏi của Mỹ cạnh tòa thánh. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể hy vọng điều ấy xảy ra với bà Gingrich. Tuy nhiên, cha Fogarty không đồng ý với nhận xét trên đây của ông Snake và nói, tôi không thấy bà Calista có kinh nghiệm này để làm đại sứ ngoài kinh nghiệm kết hôn với ông Newt.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hôm nay mừng Chúa lên trời do Minh Hoàng trình bày, nhạc và lời của Mi Trầm.
Chúa lên trời trong ánh vinh quang.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai Bác Ái và ngài khích lệ các chị biểu lộ cho tha nhân vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc bảo vệ cho các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang. Köln, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg kêu gọi tự do cho giáo hội tại Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxích, tức là 31m38 và 11.945 kiloxích, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.